Đây là khóa tu tại Sacramento thời Pháp thứ ba trong loạt năm thời Pháp được chia ra 10 phần do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng trong khóa tu hai ngày cuối tuần 21 và 22 Tây tháng 3 năm 2009 tại Chùa Người Nhật Bản Kedatsu Church tọa lạc tại Sacramento, California. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp rất bổ ích cho tâm linh và đời sống gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Rồi bây giờ chúng ta chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Tôi xin gửi lời cáo lỗi cùng quý vị Phật tử đang trong hệ thống bao thoát vì có một số Phật tử họ ngày mai họ không trở lại cái đạo tràng này để thọ giới. Do đó tôi sẽ truyền tam quy, nó mất quý vị đi hết là nửa tiếng. Nhưng mà để bù lại chúng tôi sẽ chắp tay niệm Phật và sau đó tôi sẽ giảm bù lại nửa tiếng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ông thầy của chùa này, ông có một câu hỏi mà ông biết cái chữ khó đọc, con viết lại chữ này. Ở đằng sau này con có nói chuyện với ông và con hiểu ra cái câu hỏi của ông như vậy.
Ồ, để cái ông một cái vị tăng ở nhìn ông hỏi, nhưng mà để từ từ thì trả lời sau. Nãy giờ cái vị thầy mà ông để tóc á, thì quý vị đừng ngạc nhiên, họ là thuộc loại Tân Tăng, tức là một cái ở bên Nhật họ có hai dòng phái, một phái là Cổ Tăng và một phái là New Tăng. Thì cái New Tăng này họ để tóc, quý vị thấy để tóc ông thầy sáng ngồi đó, ông để tóc đầy đủ. Nhưng mà những vị này là họ được quyền lấy vợ nữa. Thành có một lần Hòa Thượng Nhất Hạnh đề nghị với Hòa Thượng Trúc Lâm nên cho các sư được quyền tu theo Tân Tăng. Thì hình như Hòa Thượng Trúc Lâm không đồng ý. Vì Hòa Thượng nói bây giờ giới lực tùm lum mà mấy ông còn bị ma răng già nó lôi hết rồi. Mà nếu cho giới lực thoải mái thì mấy ông bị ma răng trẻ nó rút luôn. Thấy không? Thành ra, nhưng mà người Nhật họ hay lắm. Cái nhóm Tân Tăng này là cái nhóm ra tiếp xúc với Phật tử. Cái nhóm này có quyền có vợ và ra điều hành. Và cái nhóm mà Cổ Tăng thì ẩn tu ở trong tịnh xá, không được tiếp xúc Phật tử. Cái nhóm đó là chuyên tu. Thành khi vô xuất gia thì như vậy. Mai mốt tôi cứ nghĩ tới đời Minh Châu, tôi cũng đề nghị Minh Châu, tôi không được, nhưng mà tôi nói đời Minh Châu đó, mai mốt cho một nhóm Tân Tăng và một nhóm Cổ Tăng. Khi đứa nào vô xuất gia, Minh Châu sẽ hỏi muốn có vợ hay là muốn độc thân. Nếu muốn có vợ thì cho đi theo cái Tân Tăng, tức là thọ 249 giới rưỡi, mất nửa giới. Giới gì? Là không có tà dâm. Thì như vậy là ông đó sẽ bảo đảm có, ông có vợ rồi thì cái bà vợ đó sẽ giữ, tức là con cọp cái này sẽ giữ mấy con cọp kia, thì không có cọp nào dám giật cho ông thầy đó. Thì ông thầy đó chỉ mất có nửa giới thôi mà ông còn trọn đẹp cả cuộc đời. Thì Tân Tăng là như vậy đó quý vị. Còn thứ mà Cổ Tăng thì giữ 250 giới nhưng mà không được tiếp xúc với cọp, phải nhốt ở đâu đó. Thì thầy đề nghị Minh Châu cất hai cái diện, nội diện là Cổ Tăng mà ngoại diện là Tân Tăng. Tân Tăng là cho để tóc, nghĩa là cho giống như cư sĩ mặc y mặc áo đàng hoàng. Nhưng mà không biết Minh Châu nó có chịu. Minh Châu đâu rồi? Chắc giờ này nhập định ở cõi trời nào rồi không biết. Đó, thì cái đề nghị đó thì hy vọng mới có kiếm được tân tăng thì dứt sức gia mới nhiều, cho nếu không mà cổ tăng thì người ta chán quá người ta không có đến chùa nữa. Nhưng mà tôi hy vọng là Minh Châu nó sẽ không làm như vậy. Ông nói vậy chứ ông khó lắm. Ông mà đồ ăn mà người nữ múc hả Minh Quang, ông không ăn. Ông có cái chủng tử lạ lùng lắm. Mà hồi lúc mới đến thầy vậy mà người nữ mà rờ vô mặt cũng ổng phủi, mới kể cả mấy bà lớn vậy, ổng phủi như là cái gì hết. Ổng không có ăn, mà ổng kể cả bé Bi mà ổng thấy là ổng sợ lắm, hỏi mới cho. Ổng bây giờ đưa cái gì ổng không sợ, mà đưa bé Bi là ổng sợ nhất, phải là Minh Quang. Ổng sợ nhất là bé Bi và người nữ. Là thành ra cái đó cũng mừng, là tôi mừng cho Phật Pháp được một cái ông thầy chú tiểu trong tương lai rất là đặc biệt. Con tính hỏi gì? Dạ. Rồi bây giờ bắt đầu vô bài pháp. Cũng là cô Du Nguyễn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Thông Lai, con cúi xin thầy từ bi có thể giải nghĩa rõ cho quý hàng Phật tử muốn hiểu tường tận về thân trung ấm. Vấn đề này có quan trọng với cuộc sống đang hiện hữu của chúng con, và sau khi chúng con từ bỏ thân tứ đại giai không, cái hiện tượng này có liên quan gì đến hiện tượng của sự tái sanh? Nếu vãng sanh thì thân trung ấm có hiện hữu nữa không? Kính ngưỡng thầy từ bi cho hàng Phật tử tại gia chúng con được an tường tận tẻ về cái thân trung ấm. Tức là câu này có hỏi là khi cuộc sống hiện hữu này, sau khi chúng con lìa bỏ cái thân tứ đại này, thì chúng con cái thân trung ấm nó hệ trọng như thế nào đến cái sự tái sinh vào lục đạo luân hồi? Và nếu người Phật tử mà đã được vãng sanh về Tây Phương thì có phải trải qua cái giai đoạn trung ấm thần hay không? Bây giờ thầy nói rõ, trung là ở giữa, ấm có nghĩa là ngũ quẩn. Thì người ta có kêu một danh từ là ngũ ấm, mà có chỗ kêu là ngũ quẩn. Thì như vậy cái thân chúng ta chia làm 5 phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái phần sắc là cái phần nào mà quý vị lấy tay sờ được, lấy mắt nhìn được, cái đó kêu là cái hình tướng, sắc tướng. Thì đó là một phần. Cái thân đất nước gió lửa 50kg, 80kg, 100kg là thuộc về sắc. Và thọ, tưởng, hành, thức nó thuộc về cái gì quý vị? Thuộc về tinh thần, phải không? Như vậy khi chúng ta già là cái phần nào già? Cái phần hình tướng, cái thân tứ đại nó già. Nhưng mà cái phần tinh thần có già không? Cái phần tinh thần không già. Bằng chứng gì vậy? Mới có nhiều cụ mới về Việt Nam cưới con gái 20 tuổi. Vì cái thân các cụ già, nhưng mà cái tâm các cụ không già. Nghe nói cái gì mừng chưa? Mừng là không có già đó. Như vậy nói là như vậy, nhưng mà cái đó cũng bị vô thường. Đừng có nghe nói cái sọ, cái thọ tưởng hành thức rồi tưởng là có mãi mãi. Thọ có vô thường không? Hả? Thọ có vô thường. Bây giờ thầy thí dụ, một cái người mà miền Nam ăn sầu riêng thì cái cảm thọ là thơm, ngon. Mà cái người miền Trung hay là người Mỹ mà ăn sầu riêng nó có cái gì? Thúi. Như vậy thọ là hư vọng. Hả? Tưởng có vô thường không? Tưởng vẫn vô thường, thầy giảng tại Chicago. Tưởng vô thường dữ lắm. Vì sao? Vì bữa thầy kể lại ở Chicago, thì bữa nay thầy kể lại cho quý vị nghe. Thầy có một cô Phật tử, cổ đi cái xe Honda màu trắng, cổ đi vào cái chợ Việt Nam đi shopping với ông chồng. Thì cái ông chồng ổng đi vào tới cửa, thì bà cũng đi vào tới cửa chuẩn bị đi mua đồ cho ngày weekend. Thì bà vợ chóng mặt nó, thôi anh em trở ra, đưa chìa khóa em trở ra anh ngồi xe, anh vào anh mua xong rồi em sẽ giải quyết, em đi về, nhức đầu quá. Bà này có cái bệnh tim và bà bệnh cao máu. Thì ông chồng nói thôi chìa khóa ở đây, em vô ngồi trên xe. Thì cô ta mới lấy cái chìa khóa, cô đi lại, cô mở lên một chiếc xe và cô vô, cô ngồi trên chiếc xe đó và cô bật cái ghế ra, cô enjoy, cô nhức đầu và bắt đầu theo thông lệ. Cổ thường để những băng giảng của thầy và các hòa thượng ở trong cái máy. Thì cổ ngồi xuống chút xíu, cổ lấy cây dầu xanh cổ thoa và bắt đầu cổ bấm cái MP3 lên để cổ nghe bài pháp. Nhưng mà mở ra nghe nó ca cải lường. Cậu giật mình, cậu nói ủa làm gì có cả cải lương mà trong cái xe mình đấy. Thì bắt đầu một cái tưởng ra, thằng chả này chắc con mẹ nào đây, hiểu không? Cái tưởng đầu tiên thì bắt đầu lúc đó cổ mới thọt tay mở ra cái hộp cái bên mà đựng giấy tờ để coi nó được. Mở ra trong đó cổ thấy có một cái bao thư và một cái tấm hình và một số băng dĩa toàn là cải lương không. Cổ mới cái bản chính cho đàn bà. Lúc đó là coi như hết nhức đầu luôn, máu quặn thư lên rồi. Thì lật ra, anh yêu dấu hẹn gặp anh ngày 30 tháng 12 năm 2008 tại Sài Gòn để em đưa anh ra mắt bà mẹ vợ tương lai. Trời ơi, cổ nói con nghe tới đó tự nhiên con thấy trời đất quay cuồng và con thò vô túi con móc ngay cái cell phone, con đai ngay số phone cho anh chả. Thì anh chả đang đứng ở trong cái thì anh này đang get line để mà tính tiền, mà bà nói câu này: ông ra đây, ông mà ra trễ tôi kêu nai quanh quanh á. Thì ổng đoán hồn, ổng tưởng là bà này, cái tưởng của ổng là bà này chắc là nghẹt tim hay là tai biến mà có não. Thì ảnh đang get line để tính tiền, ảnh xách cái vỏ đồ và ảnh chạy ra ngay cái xe, xách cái vỏ đồ chạy ra ngay cái xe. Thì ảnh tưởng là vợ ảnh sắp sửa kêu nai quanh quanh, ảnh nói em đừng kêu nai quanh quanh, kêu nó sạc bảo hiểm anh sẽ tạo gió cho em ngay. Bà nói nè, không có cái gì hết, nắm cổ và đưa nè: con mẹ nào đi, anh nói Tết nay anh về thăm mẹ, anh nói 30 Tết này anh về thăm mẹ, tại vì ông này cũng từng ngay lý gian là xin phép vợ là lấy bê khách sầm em ở nhà, em cứ đi tu phá tu có thầy thông lai đi, còn anh về thăm mẹ, anh ở Việt Nam vì mẹ già để trả hiếu, có phải thăm con mẹ này không? Thì ông này ông vô tình, ông đâu có nói, ông đâu có dòm nữa, ông nói đúng rồi, anh nói với em anh đã mua vé rồi về thăm mẹ anh, mẹ nó già rồi, 80 mấy tuổi nữa nè, 80 mấy tuổi hay là 28 tuổi. Thì ông này ông bực mình, ông lật ra thì ông thấy, ông nói đâu phải là của anh đâu, không của anh thì của ai nằm trong cái xe này, không lẽ là tôi đi về Việt Nam tôi kiếm con mẹ này nữa ha. Thì bắt đầu đang cãi nhau thì phó lít nó đưa súng, nó kêu hand up. Thì ông vừa đứng đây thì nó hand up, nó chĩa cái súng vô, và một thằng phó lít bên kia nó cũng hand up bà vợ luôn, hand up lên, tức là lôn lộ cái xe, cái xe Honda của bà đậu tại đây, và kế sau lưng cũng có một chiếc Honda Civic y chang như vậy, nó đậu kế đó. Thì trong lúc bà trốn giấu, bà ra bà đút chìa khóa, mà trời xui đất khiến sao cái chìa khóa mở cũng được cái xe Civic kia. Rồi bà leo lên theo phản ứng tự nhiên, bà bấm máy. Thì cái ông kia, thì cái ông mà chủ xe, ông ở trong đó, ông ra ông thấy hai tên này, ông nói là ông trộm, ông kêu nai quanh quanh. Cái bà cát xe của cái chủ chợ thì tên này tự nhiên tính tiền chạy ra, thì cái tưởng của bà cát xe tên này là tên ăn trộm thứ thiệt. Cảnh sát thì tưởng đúng là bắt được hai tên tội phạm Việt Nam ý, phải không? Như vậy là tưởng không thật. Vì vậy trong kinh Bát Nhã Phật nói: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mà ngũ uẩn giai không gồm có sắc thọ tưởng hành thức đều không thật, thì vượt qua gì? Vượt qua khổ ác. Nếu mà cảnh sát, ông chồng, bà vợ, người cát xê và cái ông chủ xe kia đều chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì làm gì có cái chuyện mà kêu cảnh sát, kêu tài bình hoành? Thấy rõ chưa? Từ đó quý vị sẽ hiểu là cái thân trung ấm là cái thân mà nó thọ tưởng hành thức của chúng ta, nó gá vào đó để mà nó đi tìm nơi thọ sanh. Thành ra nãy giờ cái tâm đó là quý vị hiểu là Hòa Thượng Thanh Từ kêu là vọng tưởng đó, phải không? Chỗ này thầy mở ra để thầy giảng sơ cái 12 nhân duyên. Có phải chúng ta vì vô minh mà chúng ta có mặt ở cõi đời này không? Vì vô minh mà chúng ta mới có là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong 12 nhân duyên, cái nhân duyên đầu tiên là vô minh, mà tôi nói dễ hiểu là ngu. Tại sao mà ngu? Khi Đức Phật Thích Ca Ngài có thần thức, Phật Di Đà có thần thức, thì chúng ta có thần thức đồng thời với Phật hay không? Cũng đồng thời. Nhưng mà tại sao chư Phật đã thành Phật mà chúng ta mãi mãi vẫn còn là phàm phu? Vì từ cái vô minh mà chúng ta sinh ra hành. Cái chữ hành này đừng có hiểu lầm là hành động, mà chữ hành này có nghĩa là những vọng tưởng liên tục khởi ra trong đầu chúng ta. Chúng ta đang ngồi nghe thầy Thông Lai thuyết pháp, nhưng trong đầu nó có những vọng tưởng. Chúng ta biết một là trong đó nó có 10 cái vọng tưởng nó khởi lên rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra những vọng tưởng nó nhảy lên trong đầu, thì các tổ dùng danh từ những vọng tưởng hiện hiện liên tục trong đầu, những cái niệm sanh diệt trong đầu gọi là hành. Vì do những cái vọng tưởng liên tục nó mới đi tới gì? Từ vô minh mới sinh ra hành là vọng tưởng. Từ một niệm bất giác nó mới sinh ra 100 niệm bất giác. Từ vô minh mới sinh ra hành, hành mới sinh ra gì? Hả? Hành sinh ra gì? Hành mới sinh ra gì? Thức, phải không? Thức là danh sắc. Hành mới sinh ra thức. Mà cái thức này nó có đúng hay không quý vị? Ý thức hệ. Từ vô minh chúng ta mới khởi cái vọng tưởng. Từ vọng tưởng chúng ta mới có là cái ý thức. Bây giờ tôi cho cái thức này là hư vọng luôn nè. Tại sao? Cách đây 50 năm, 70 năm, thấy không? Là sao? Là trai năm thê bảy thiếp, gái chín thiên một chồng. Cái ý thức hệ 50 năm về trước áp dụng tại thời này có được không? Nó lạc hậu rồi. Mà nó lạc hậu tức là hư vọng. Thấy chưa? Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, sử phụ sử tử thương vong, cha sử con chết, tử bất vong bất hiếu. Bây giờ sử được không? Obama có quyền sử ai chết không? Như vậy thức là hư vọng. Cái ức ý thức hệ cái thời đó là ăn trầu nhộm răng đen là đẹp. Bây giờ thầy cho mấy cô ăn trầu nhộm răng đen, mấy cô có chịu không? Như vậy cái thức là hư vọng. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Từ vô minh mới sanh ra vọng tưởng, liên tục vọng tưởng liên tục mới sanh ra cái hành. Cái hành tức là cái thức. Là thức sanh ra gì? Hả? Sanh ra gì? Danh sắc. Vì có cái thức này mới có thấy mặt là đặt tên. Hả? Bây giờ hai đứa nhỏ cùng chạy ra đây nó quýnh lộn. Nhưng mà một đứa lấy cái cây đập đứa kia, quý vị thấy rõ lỗi phải lắm. Nhưng mà vừa nhìn ra nó là cháu nội của tôi, nó là con của tôi, là quý vị đặt cho nó cái danh từ và cái sắc tướng. Là từ đó cái cán cân trong lý nó đã bị thiên lệch rồi. Có phải không? Do đó danh sắc Phật nói là hư vọng. À, quý vị thấy rõ tại sao danh sắc là hư vọng. Cái này chúng ta nhìn ra, chúng ta đặt nó là miếng giấy với cái ý thức hệ của loài người. Nhưng mà ý thức hệ của con chuột, đây là cái gì? Đồ lót ổ. Ý thức hệ của con mối, đây là miếng ăn. Ý thức hệ của đứa trẻ lên ba, đây là cái đồ xiếc ghè. Cái nào đúng? Thành ra những cái đó Phật kêu là vọng tâm, bỏ đi. Quý vị thấy rõ không? Từ cái danh từ sắc tướng mà chúng ta sinh ra rất nhiều cái nghiệp. Hả? Chúng ta thấy một người Mỹ bước vô, một người Mỹ trắng và một người Mỹ đen. Mà bước vô đây, chúng ta trong diễn giảng chúng ta đã bị cái sắc tướng, cái danh từ nó đặt cho Mỹ đen là xấu, Mỹ trắng là tốt. Nó vô đây nó đứng sau lưng là quý vị bắt đầu thấy mặt đặt tên. Coi chừng đó quý vị, con Mỹ đen nó đứng chuẩn bị cầm điện thoại, coi chừng nó vô nó rút súng. Có phải vì sắc tướng mà chúng ta sinh ra cái kỳ thị không? Vì vậy Phật biểu đừng vì danh từ sắc tướng mà sinh ra. Bây giờ cũng một cái nồi cà ri nấu lên đó, một nồi cơm nấu lên đó, dọn lên cho bà già chồng ăn, phải không? Nhưng mà con dâu nó nấu thì bà già chồng bà đặt cho nó, nó là sắc gì? Nó là cái thân này do chị xui đẻ ra. Hả? Cái danh từ nó là con dâu chứ không phải là con gái. Từ đó cái nồi cà ri có ngon cái mấy bà ăn bà thấy cũng dở. Hả? Mà đứa con gái ruột của bà đặt cho cái danh từ là con của tôi. Sắc hình tướng của nó là do tôi tạo ra. Thì nó nấu có dở thì bà cũng thấy ngon. Có phải vì âm thanh sắc tướng mà chúng ta tạo ra rất nhiều nghiệp chướng quan gia trái chủ? Có thấy rõ chưa? Đó. Rồi từ sắc tướng, danh sắc nó sinh ra cái gì vậy? Lục nhập là lục tặc, là sáu cái ông thầy nè: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Phải không? Đức Phật Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, có những cái hình ảnh Đức Phật đi tặc, có sáu đứa nhỏ ngồi, đứa thì móc lỗ tai, đứa móc con mắt, đứa móc lỗ mũi, đứa móc cái miệng, đứa thọt lỗ rút. Có không? Là sáu đứa nhỏ đó. Tại sao Đức Phật Thích Ca thì không có sáu đứa nhỏ đeo phá ngài, mà Phật Di Lặc là Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật thì có 6 đứa nhỏ ngồi để mà móc tai, móc mắt, móc mũi, móc miệng thọt lâu đúng ngày, ai nói được. Tại vì chúng ta bị cái bọn luật sư ngoại đạo nó dẫn chúng ta đi đường sai. Luật sư là 6 ông thầy, ông thầy con mắt mà vừa bước ra và về tới phi trường Việt Nam, vừa bước vô phi trường Tân Sơn Nhất, liếc thấy cái cô gái Việt Nam nó đẹp quá là bắt đầu thầy con mắt ông nói nè, lại làm quen để coi nó, bảo lãnh nó qua làm vợ nhỏ. Ông thầy con mắt dụ suối, ông thầy con mắt suối rồi ông thầy con mắt lại bắt đầu cái nghe cái cô gái đó cũng nói chuyện, trời ơi cái âm thanh này ông thầy lỗ tai nó nghe, trời ơi cái cô này cũng nói tiếng sao mà nghe nó âm thanh quá như là đường vậy, như đường phèn, mà con vợ già mà nó bên Mỹ nó nói ra như là dùi đục chấm bấm đi. Thì bắt đầu bị ông thầy lỗ tai ông dụ, thì ông thầy lỗ tai với thầy con mắt ông mới phối hợp với ông thầy lỗ mũi, ông thầy lỗ mũi mới đứng, trời ơi tại sao mà cô gái này sức nước hoa gì thơm quá mà cái con vợ già của mình nó xích nước qua gì mà không biết, mà nó cái mùi hôi nách nó cũng không bạc được. Là bắt đầu nó dẫn đi tầm bậy rồi. Rồi bắt đầu tới cái ông thầy cô lỗ miệng, bắt đầu cô kia nói chuyện thấy ngon quá, trời ơi sao thấy cái miệng của con cô gái này nó đẹp quá, mà con miệng của vợ mình sao mà hồi xưa mình sao mình thấy cô này mình thấy mình ngu quá, tại sao mình đi cưới cái bà kia về bà chửi mình về đủ thứ chuyện, bà hành bà hạ mình đủ thứ. Cái người khổ nhất là cái người hồi ni của mình, mà cái người khổ nhất là từ cái miệng bỏ ra, khổ là từ cái miệng của vợ mình. Thành ra cái ông thầy lỗ miệng bắt đầu mới suối làm bậy, phải không? Rồi bắt đầu tới cái gì, ông thầy ý thức mới dẫn nhảy vô, bắt đầu mới vẽ ra đủ thứ chuyện. Bây giờ mình phải tính làm sao, mình phải tính đủ thứ chuyện. Thì bắt đầu lại mình nếu nói ông thầy ý thức mà ông đàng hoàng đó thì ông đâu có sai cái ông thầy lỗ miệng mà nói bậy. Thì ông thầy lỗ miệng bắt đầu giọng ngữ nè, cô gái hỏi vậy chẳng hay anh lên đó anh làm gì mà thấy đi về tới đây mà thấy tay sắp tay bưng cực nhọc quá, anh có gia đình chưa? Chưa. Anh thật anh nói với em mà anh năm nay tuy mới 60 tuổi vậy chứ còn một cô vợ, phải không? Nói láo rồi. Bắt đầu hỏi anh làm nghề gì mà thấy anh coi như là hơi đen đen, nước da ngâm ngâm, sao thấy Việt kiểu những người nào cũng trắng trẻo mà sao anh coi như là ở xứ chắc ở gần bị đen ốc lên hay sao mà nó đen như vậy? Không có, anh là kỹ sư nông lâm súc. Kỹ sư nông lâm súc là đi cắt cỏ đó, phải không? Rồi đó, cái miệng nó suối nó bậy chưa hết, tới nói như vậy mà thấy cô đó cổ chưa có bị mình dụ được, ông thầy ý thức cô kia chưa có bắt được cái ông thầy ý thức mình bên đây, bắt đầu mới nói vậy, nói chơi với em á, anh á là kỹ sư nông lâm súc nhưng mà bây giờ anh lấy PhD rồi. Ủa vậy hả, anh lấy tiến sĩ PhD rồi? Đúng. Home pizza delivery. Pizza home delivery cũng là PhD. Phải không? Cô kia bị ông thầy lỗ tai dụ dỗ, đúng rồi, PhD năm phải vài trăm ngàn thôi, bây giờ em mời anh về nhà để làm quen với ba má em. Tức là hai bên đều bị 6 thầy dụ riết mà xuống địa ngục. Thành thời xưa Phật nói luật sư ngoại đạo không phải là Bà La Môn, không phải là Ni Kiền Tử, mà chính là 6 ông thầy này. Như vậy một vị Phật trong tương lai là phải đối với bị ông thầy lỗ tai thọt cũng không khe, ông thầy lỗ mũi thọt cũng không khe, ông thầy lỗ miệng thọt cũng không khe, ông thầy lỗ lún thọt cũng không khe, ông thầy nghĩa là bản thân thọt cũng không khe. Thì ai mà làm chủ được 6 ông thầy đó, tức là người đó làm chủ được luật nhập. Chúng ta có phải là cái âm thanh nó lọt vào lỗ tai là coi như là tai nhập, phải không? Mà cái đồ ăn á, mà nó muốn ăn ngon á, mà nó nhập vô miệng kêu là cái gì? Là lưỡi nhập. Mà mấy cái ông mà về Việt Nam mà đi massage mà cho mấy cô mà rờ rờ, vậy là gì? Xúc nhập. Hả? Mà quỷ nhập, ma nhập, mắt nhập thì về thành là quỷ nhập chứ cái gì nữa. Bảo đảm à, về là bà vợ phải lên nhập, bà quỷ nhập tràn lên, bà kéo lỗ tai rồi bà, nghĩa là bà hành hạ cho biết. Phải không? Như vậy đó là chúng ta thấy, mà cái người nào mà đừng để cho mấy cái đó nó nhập vô đó, thì người đó làm gì ma nhập được. Mà người nào mà đừng có làm cho 6 cái đó nó nhập vô, nó rụt nhập, nó nhập á, không cho âm sắc, sắc gái đẹp nó nhập vô con mắt, không cho lời ngon tiếng ngọt của mấy cô, nghĩa là Việt Nam ở bên đó, nó dụ dỗ nên Việt Kiều nhập vô đây, là không cho những cái lời đường mặt nó nhập vô, không cho mùi vị nó nhập vô, không cho chịu xúc cảm nó nhập vô, rồi không cho những tư tưởng tầm bậy nó nhập vô, thì cái người đó được là cái gì? Gọi là người đó gọi là Phật nhập. Còn chúng ta là ma nhập. Mà muốn Phật nhập thì làm sao? Phải niệm Phật, phải không? Mà muốn nghĩa là ma nhập thì niệm ma. Đó, như vậy là chúng ta thấy từ đó mới đến lục nhập. Tới thật đời từ lục nhập nó sinh ra cái gì? Hả? Thọ. Từ cái đó mới thọ. Trời ơi, bắt đầu đi về nhà cái cô đó, cô đó bắt đầu ngồi xuống lột nhớ ra, phải không? Ở đây về mình phải đi giặt đồ cho vợ, mà giờ qua mình mới ngồi đây là nó lộ cái vớ mình ra rồi. Chưa hết, nó vỗ cái bóp cái lấy khăn lạnh nó lau mặt, còn về nhà vợ mà nó vỗ cái bóp nó đi hút bụi, đi rửa chén, đi giặt đồ. Còn đây nó vỗ cái bóp cái là ra cái khăn lạnh nó chùi cái mặt mình liền. Sướng quá thọ. Mà khi mà thọ như vậy là thọ lạc. Ở bên Mỹ thì thọ khổ, phải không? Một ngày là cài 8 tiếng. Thật bên tôi có người thị giả của tôi là chú Minh Hội. Mỗi một lần đó mà vợ chú đi chú là chú ngồi chú ca. Bên này thật là kỳ, đàn ông chẳng ra gì, đi làm về bị vợ đi. Thấy chưa? Bây giờ qua đây thì ở bên đây thì bị vợ đi, mà về thì được mấy cô trẻ đẹp cổ như cổ làm cho cảm thọ. Mà cái thọ đó rồi là sao? Thì bắt đầu hả, mà thọ rồi mình thì có thọ khổ và thọ lạc. Ở bên Mỹ thì bị bà xã họ đi làm cho thọ khổ. Bên về Việt Nam thì ông Việt Kiều này bị cô Việt Cộng làm cho thọ lạc, phải không? Phải không? Mà Việt Kiều với Việt Cộng thì nó tạo ra Việt gì? Việt gian. Về phải gian dối với vợ chứ, phải không? Chứ làm việc thật làm sao dám nói. Phải làm về Việt gian. Việt gian sao? Về tới nơi bắt đầu ha, lâu nay đó là không ô bế bà này, mà trước khi mà muốn ô bế là sao? Mua đủ loại hết. Bắt đầu về tới nơi là nè, khô mực nè, phải không? Nè, đồ dòng xi men nè, rồi nè, quà từ Việt Nam nè, áo dài nè, áo tràng nè, em thích tu lắm, anh đi chùa Hoằng Pháp anh thỉnh cho em giáo tràng nè, rồi em thỉnh mỏ nè, máy niệm Phật thỉnh cho đủ thứ hết. Rồi bữa nay em muốn đi tu cỡ nào anh cũng cho bạn chở đi nữa, phải không? Rồi tụi dụ được hai ba vài bữa Việt Giang mới làm tiếp nè. Việt Giang mới nói thế này: em ơi, hồi xưa nghe em nói em có con đứa mà cháu kêu em bằng gì đó, hôm trước em biểu em đi dị giả để mà bảo lãnh nó qua, bây giờ anh thấy đó, mình bây giờ lớn tuổi rồi mà bây giờ anh muốn làm vừa lòng em, thành ra bây giờ hồi xưa anh nghĩ bây giờ anh bằng lòng hai vợ chồng ta ly dị để bảo lãnh đứa cháu kêu em bằng gì qua Mỹ để mà cho em trả ơn bà chị với em lúc anh còn đi học cải tạo, bà giúp gạo cho em đi nuôi chồng. Thì bà này mừng quá, vô chùa gặp thầy Thông Lai: thầy ơi, con tu hành niệm Phật chắc có lẽ có phước, trả bây giờ sẽ con năn nỉ hoài trả không chịu, bây giờ trả đồng ý cho con là ký ly dị giả để về bảo lãnh đứa cháu kêu bằng gì. Bắt đầu ký vô làm hết tội giấy tờ, rồi kỳ này em sẽ mua vé cho anh về Việt Nam, anh làm đám cưới giả, cha này mừng quá đi có bác con. Tức là từ Việt Kiều gặp Việt Cộng, rồi cái thọ lạc nó làm trở thành Việt Giang, phải không? Giờ cha này từ Phật tử phá mấy giới rồi quý vị hả? Phá nhiều giới rồi, phải không? Bắt đầu rồi, bắt đầu mới qua bển á, thay vì về nhà con nhỏ bên bà gì thì lại về nhà cái con mà hẹn á, cái con mà cặp thọ đó, con mà nó đón mình từ phi trường đó. Thì bên đây cái bà kia đâu có biết, dân ở dưới miệt mà coi như là mà Cà Mau rồi đâu có biết gì đâu. Thì thấy Việt Kiều về cũng tổ chức làm với giả thì làm xong, rồi nó chạy bữa chụp phải cho tấm hình đi đón bà con. Thì bên đây cô vợ ruột của mình thì gửi tiền qua đây, gửi cho 2,000 đô để làm đãi trong làng, thì lấy 100 đô đãi bà con với Cà Mau là đủ rồi, còn 1,900 đó thì lên Sài Gòn làm đám cưới thiệt với con vợ nhí của mình, phải không? Thì bà kia bà cứ tưởng chụp mấy tấm hình là xong, với Cà Mau đâu có hiểu cái gì. Thì bên anh này mới làm chứng công hàm độc thân đồ mới làm thiệt. Thì 6 tháng sau hôn thê đã qua, thì bà vợ đi đón đâu, chuyến bay là đến phi trường San Francisco, nhưng mà cái ông này ổng khôn lắm, ổng làm cho tới phi trường Seattle và ổng gửi lên chùa Thầy Thông Lai luôn cho bảo đảm, phải không? Như vậy là sao quý vị thấy đó, là do cái ông luật sư ngoại đạo nó dẫn dắt cho cái anh này từ một cái anh Việt Kiều về gặp Việt Cộng để trở thành Việt Giang. Mà Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, ba thứ hợp lại nó tiêu điều Việt Nam luôn. Tôi giảm cho tôi nhiều cái thù đó quý vị, nhưng quý vị đáng thương đỡ giùm thầy. Mai mốt đó, mà ai thỉnh thầy là phải mua cho thầy cái áo giáp để nó bấm thầy bấm tử. Giống như là Obama mà nổi tiếng đó, thầy bây giờ đi đâu cũng né thành Obama, còn thầy không like đó mà giảm mai mốt. Hỏi đi mua áo giáp cho ai? Dạ mua cho thầy không hơi. Như vậy quý vị thấy rõ, hồi nãy thầy giảng tới cái thọ rồi, vì cái thọ mà nó dẫn ông đó là bậy đó. Mà tới cái gì hả?
Tưởng
đẹp lắm. Anh ta bắt đầu mới, bài này là lỡ cái giấy ly dị rồi dám xuống không? Anh này hợp pháp lên Seattle mới mướn một cái nhà, phải không? Mướn một cái nhà già, bắt đầu con vợ già thì đâu dám xưa gì, tại mình ký ly dị rồi má, phải không? Con vợ trẻ thì qua bên đây ở. Bắt đầu cái anh này anh mới tưởng tượng, trời ơi, hồi đó ở Việt Nam mình đi làm gì nó cởi giới, mình tới phi trường nó đập cái bốt, nó lấy khăn lạnh nó lao mình, nghe vừa thèm cái gì nó đi mua cái đó. Quan Mỹ chắc là mình là cái người coi như là có phước số một, chắc nhờ đi tu với thầy Thông Lai luôn mà được phước hưởng. Đi là thân ở cõi người mà đang hưởng phước cõi trời, cái tưởng ổng ăn. Nhưng mà qua vài bữa ổng mới nói, thầy Thông Lai ơi, thầy coi trong cái nhóm Phật tử làm neo cái đồng nghiệp của thầy hồi 80 đó, có ai nữa? Ôi dễ lắm, thầy là đồng nghiệp, bây giờ nó là chủ neo hết rồi, thầy gọi cho. Thầy mới gửi xuống, thầy nói bây giờ kiếm cái trường nào dạy cho nó nghề neo để cho cô này cô học, tại vì thầy đâu có biết cái chuyện này nó xảy ra có thật với thầy rồi, thầy có răng vậy đó. Thấy không, thầy cũng vô tình mà coi như tiếp nối giáo cho giặc luôn đó. Thầy ơi, thầy gửi dùng cái, ổng đâu có nói là vợ ổng, ổng nói đây là con cháu, mình cũng nghe mà, cháu của cháu vợ, con của bà gì, là con của bà gì, vợ tôi nó nhờ, mà bây giờ bảo lãnh ra sở dưới hàng xóm đó, họ dị nghị, thành ra mướn cái nhà bên bên ở trên này, rồi xin cho nó làm neo, nó học 3 tháng nó làm neo, để mà con đi về về, mà rốt cuộc bảo đi vậy mình đâu có biết, phải không? Ông nói thì con của mình mới gửi gắm, thì bắt đầu mấy đệ tử thầy mới cho vô, đầu tiên là cho vô làm kiểu như là không có bằng để kiếm tiền mặt, rồi đứng chân tay làm chiếc tay nước rồi vậy bả. Làm thời gian sau thì 6 tháng sau tự nhiên cái gặp ông này lại, ủa sao mà dài dữ vậy, trời ơi khổ quá thầy ơi, tại sao vậy? Con hồi đó con lỡ con nổ, con là BSD, thành ra con là kỹ sư nông lâm súc, mà thật ra con làm cỏ đó thầy. Bây giờ con làm cỏ mà bây giờ vợ con á thì nó hỏi người ta là BSD năm 200 ngàn, mà anh làm phải 200 ngàn chứ, đâu có dám dở. Thành ra con phải đưa visa master sạc cho nó vô trong nọt trơn mắt xì để nó mua đồ hiệu Tommy nó mặc chứ, vợ có BSD mà đâu phải mặc đồ có view được. Rồi mới qua cái là phải lỡ nổ rồi, phải ra ký cái nợ mua cho chiếc xe Lexus, phải không? Ký cho đã, rồi đâu có yên. Bên kia thì bà vợ bắt đầu bà gọi về, bà lại biết là con em bà còn ở bển, thì bà tam tòng lục tặc, bắt đầu bà mới ký giấy, bà đồ chai sức bọt, hả? Chai sức bọt, rồi cái chất của ổng lãnh ra, ông làm ra đó, là trừ thẳng hết, còn đâu có bao nhiêu. Thành ra ổng cứ mỗi ngày, ổng phải vô sòng bài để mà ổng kéo mái hy vọng cho trời thương mà thương cho rớt xuống, thấy không? Và bây giờ quý vị biết sao? Ổng rút hết cái 401k của ổng ra, và ông bị phạt hết mấy chục phần trăm tiền thế. Rồi ông đau, ông mua cho cái cô đó cái nhà. Thì nhà cách đây 3 năm về trước, nhà Seattle cũng giống như nhà Sacramento, nó lên như diều gặp gió. Bây giờ cái nhà nó xuống như diều đứt dây, phải không? Thì bắt đầu ông thay manh đâu có nổi. Mà cô này thì mới ra trường thôi, nghĩa là mấy tháng nay cô này mới vừa ra trường làm chưa có kinh nghiệm thì đâu có được. Thì bắt đầu ông chủ mà Phật tử của thầy cũng đâu có nhận. Thì cô này cổ có bắt bồ với một cái ông thợ neo, chủ tiệm neo trẻ tuổi mà đồng lứa, đồng coi như là đồng tuổi, đồng thế hệ, và bỏ gối đi và để lại cho ổng một cái lá thư, phải không? Để cái lá thư tuyệt mạng. Và anh ơi, em cảm ơn anh là anh đã đưa em qua đây, nhưng mà tuổi anh còn lớn hơn tuổi ông già em nữa, Thành ra thôi bây giờ hẹn kiếp sau sẽ đền ơn, coi như hạ mã. Còn giờ này thôi anh coi như là em tức là sắc tức là không. Anh là người Phật tử, em nghe thầy Công La giảng, hồi xưa anh chưa về Việt Nam, chưa gặp em, thì từ không tức là sắc. Sau khi anh bảo lãnh em qua Mỹ thì sắc tức là không. Thì như vậy cuộc đời sắc sắc không không. Thôi thì em hốt luôn mấy cái visa có tờ sạc của anh, các A Văn, thì thôi anh hãy ở hết lòng với em luôn, phải không? Và cái chú đó giờ tội lắm, ngày ngày chú ra trước tượng A Di Đà. Thầy biết có một hai vị biết đó, mình qua có thấy cái chú mà đọc Công giáo đó, mà chú quy y Phật luôn, chú bị sốc cái chú quy y Phật luôn. Giờ mỗi chiều chú ra chú đứng trước tượng Phật mà chú quỳ chú ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy. Thấy chưa, con thấy cái chú mà đi cái xe mới coi gì đó, cái xe đen đen đó, giờ Minh Quang thấy đó. Thành ra nãy là thấy cái tưởng rồi, phải không? Vì mình tưởng tượng cái là qua đây là nó đẹp như vậy đó, thành ra cái tưởng không thật. Quý vị hồi xưa đó, mà quý vị nếu quý vị thấy được cái mặt thật cuộc đời của mấy ông xã mà đối xử quý vị như vậy, bà xã đối xử như vậy, quý vị có chịu mà coi như là mâm cơm hầu quả kêu cha mẹ lại cưới không? Chịu không? Nếu quý vị mà có thần thông tu điểm cho quý vị biết là khi gặp gia đình là gặp con vợ nó như vậy vậy đó. Bây giờ trong này ví dụ có một cô độc thân, đẹp gái hiền lành, ngồi với niệm Phật, và một anh chàng bên đây là hiền như công tử Bạc Liêu vậy đó. Nhưng mà vì cho con mắt đá qua đó lại quý vị dính nhau, mà thầy có cái thần lực như ngài một chuyện liên thầy điểm một cái, thì ổng thấy là cô này hiền, nhưng mà sau khi cưới về 6 tháng sau, ở dưới này thì săn quần, ở trên này đó thì cột cái độ đuôi tóc đuôi gà lên, mái tóc đuôi gà, rồi đứng chống nạnh mà chửi lộ không thua dân ở không thua bà nào ở Hàng Cá đây hết. Còn cái anh kia đó là uống rượu và nhậu và vũ phu số 1, thì quý vị có dám mà chết sống gì cái người tình của mình không? Vì chúng ta tưởng, chúng ta tưởng một cái hình tượng nào đó, có phải không? Khi quý vị lập gia đình là quý vị tưởng à, phải không? Ngày hôm kia thầy đi trên xe có một cô cụ luật sư gì năm Cộng Hòa, cô đó đâu mất rồi, đưa tay thầy con, đâu rồi? Cô đó, cô hồi đó là luật sư của Việt Nam Cộng Hòa, cậu có một mối tình với một cái anh là ở học viện quốc gia hành chánh, mối tình đẹp lắm, mà cha mẹ cản cách mấy gì, cổ tuổi con cọp, mà ông chồng thì tuổi con heo. Bây giờ quý vị mà có con trai tuổi con heo và con dâu tuổi con cọp, quý vị có chịu cưới không? Hả? Chịu không? Trời ơi, dần thân tỷ hợi tứ hình xung, con trai mình là con heo mà con dâu mình tương lai là con cọp, nó nhai một cái là tiêu gì, phải không? Thành ra cái anh đó anh thương mà gia đình anh không chịu cưới, mà cô này đó thì gia đình bà mẹ cũng không cho cổ lấy chồng, mày phải học lên nữa lấy lại cái bằng cấp nữa. Nhưng mà sao cổ tưởng tượng là dễ sợ lắm, phải không? Cổ tưởng tượng là người tình trong mộng của cổ, nhưng mà khi bây giờ cổ nói sao mà lấy ông về rồi bây giờ nhìn hơi giống thằng Hú Si Keo. Rồi con gái của cổ không xì ke sao được. Hồi xưa đó, lúc còn tranh riêng đó, đi làm về thì má nấu cơm ngồi lên ăn, phải không? Rồi quần áo dơ dục ra thì mẹ giặt, phải không? Rồi đó, đi làm thì lãnh lương thì xài, mà cơm thì mẹ nấu, nhà thì mẹ ở trả cả bill. Bây giờ đi làm về thì phải trả nợ cho vợ, phải lo cho con, thì ổng thành xì ke là tốt rồi đó, ổng không chết vô nhà hoàng là mai rồi, phải không? Ổng gì ai mà ổng thành xì ke vậy cô luật sư? Tôi nói cho quý vị nghe, như vậy là cái tưởng của quý vị rồi cổ nói con gái cổ bây giờ nó đang yêu cổ cản nó, cổ cản gì mà nó cũng chết sống, cổ giận lắm, cổ hỏi về có cách nào. Tôi mới nói hồi xưa ai cấm duyên bà, bây giờ bà cấm duyên con bà, phải không? Thấy rõ cái đó, bà nói hồi giờ mình mới thấy mình vô minh. Nếu mà con mà thấy trả vậy là con không bao giờ, con giờ con đi tu hành mà sao biết trễ quá vậy. Thành ra chúng ta thấy từ cái chỗ tưởng, tưởng là tới cái gì nữa, tới hành, chúng ta mới đi ra những cái hành động như cái anh hồi nãy đó, ly dị vợ rồi bảo vợ, bảo lãnh vợ cô đó rồi qua, rồi gửi gắm chỗ này, rồi cài chỗ kia, rút qua pho bên khê ra, rồi để cho cô đó cổ vỗ cánh cổ bay. Rồi tới hành là tới cái gì nữa? Thức. À, lúc này cái thức này mới là khổ nè. tối về nằm gắt trai trên tám nè, già mà còn dạy nè, già mà mê gái nè, thấy không? Thấy không? Lúc đó là tỉnh thức, mà có nghĩa là thức hoài ngủ không nổi, tức cần chết đây nè. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mình suốt ngày cứ là lái xe cắt cỏ bụi nó bù đầu bù óc. Chỗ kia xăng rẻ có 20 sen mà cũng đáng lớp lại, bây giờ nộp hết 50 ngàn 60 ngàn đô, trời ơi, bắt thang lên thổi, trời, có tiền cho gái có đòi được đâu, tức kiểu này ngủ sao được. Ông chạy vô, ông nhờ thầy dạy meditation, thầy dạy, thầy nói bây giờ muốn meditation kiểu nào. Tôi nói tôi thì tôi dạy cách cho hòa thượng nhất hạnh ở bên Pháp, giờ tôi chỉ ông là người công giáo mới theo tôi, bây giờ có cách này, ông ngồi trên kiếm cái bồ đòn, ông xéo mãi lên rồi bắn già cũng được, người kiếp già cũng được. Rồi bây giờ ông ngồi hơi thở vô thì hít vào tâm tĩnh lặng, mở ra miệng mỉm cười, có phải hòa thượng nhất hạnh dạy vậy không? Đừng từng lễ ông vô, thầy ơi mặt xanh lè, không sao vậy? Con hít vào, con nhớ mẹ cái con mặt con mẹ có con nhỏ mà nó hại đời con thở ra con nhớ tới con ác quỷ đó, con nhắm mắt con cũng thấy nó luôn thầy ơi. Chưa hết, rồi con vợ mà già của con dưới kia nó gọi lên, nó đay nó nghiến con bây giờ con bị lay off luôn đó rồi thầy ơi. Con lay off, con xin nó về cho anh quỳ dưới chân em để mà tụng bài ca sám hối. Con cá sống gì nước, anh sống nhờ vợ già. Thì con vợ con nó nói sao? Nó nói tôi nghe thầy Thông La giảng, tôi không có dạy gì mà làm A Tu La đâu. Hỏi sao vậy? Vì 30 năm trước, 60 năm trước là cuộc đời anh còn xuân sắc, phải không? Thì tôi ăn nửa bát trên, bây giờ nửa bát dưới của ông là cholesterol, là cao máu, là tiểu đường, là nhà hoàng, là nhà thiếu, tôi không có ăn đâu, cho con vợ trẻ nó ăn đi. Ông nói giờ cho nó ăn mà nó cũng đem đổ thùng rác nữa em.